Mẹ của một tù nhân lương tâm Việt Nam đang ở Úc để vận động các giới chức chính phủ và dân biểu nước này tăng áp lực để Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Hôm 18 tháng 7, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, đã đến gặp dân biểu Milton Dick, thành viên đảng lao động Úc tại thành phố Brisbane. Vào cuối tuần này, bà sẽ gặp dân biểu Chris Hay tại thành phố Sydney. Ông Hayes là thành viên đảng lao động đại diện cho tiểu bang New South Wales. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Úc, bà Kim Liên cho biết.
Tôi làm việc với hai dân biểu ở Úc này. Một ông là Chris Hayes, còn một ông nữa là Milton Dick. Hay không? Hai ông này là rất ủng hộ vấn đề mà nhân quyền ở Việt Nam.
Trước đó, bà Liên đã gặp bà Ellen Pearson, giám đốc của tổ chức Human Rights Watch tại Úc, và tiến sĩ Lachlan Stragan, trợ lý thứ nhất Bộ phận Chính sách Đa phương thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ở thủ đô Canberra. Bà Kim Liên cho biết bà là người duy nhất từ Việt Nam sang Úc để trao đổi với Bộ Ngoại giao Úc về vấn đề nhân quyền kỳ này, bởi vì nhiều người khác cũng được mời nhưng bị chính quyền Việt Nam chặn nên không thể xuất cảnh.
Bộ Ngoại giao nói chuyện về vấn đề nhân quyền với tù nhân lương tâm cho cái cuộc tháng 8 tới là... Chính phủ Úc sẽ gặp chính phủ Cộng sản Việt Nam. Đi ra rất nhiều người nhưng mà họ lại bị chặn hết. Chỉ có một mình tôi là đi được thoát thôi.
Theo bà Liên, Bộ Ngoại giao Úc muốn tìm hiểu các trường hợp vi phạm nhân quyền trong nước trước khi tiến hành cuộc đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Canberra vào tháng 8 năm nay. Bà Kim Liên chia sẻ những nội dung bà trao đổi trong chuyến đi này như sau.
Cái nội dung mà tôi đưa lên thì cũng là những vấn đề thiết thực ở trong nước, tù nhân lương tâm. Là ở trong tù càng ngày là họ càng, trong nước Việt Nam hiện giờ càng ngày họ càng bắt bớ nhiều người hơn. Tù nhân có thể ra tù rồi sẽ bị bắt lại nữa. Vấn đề nhân quyền người dân như dân quan, dân đồ, mất đất đó, họ bị đàn áp dữ dội. Những tù nhân đã ra mà vẫn bị là quản chế, vẫn bị là bức bách, tuyệt đường sinh sống.
Bà Anna Nguyễn đại diện cho Voice, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ có chi nhánh tại Úc, hỗ trợ cho chuyến đi của bà Kim Liên cho VOA biết về vai trò của Voice trong nỗ lực vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.
Raise awareness cho khi nhân quyền ở Việt Nam về người tù nhân tâm và Đinh Khoa. Anna với cô Liên đi tham gia cái một buổi họp với trước khi 14th Australia Vietnam Human Rights Dialogue.
Mục đích của chúng tôi là giúp cho chính phủ và các dân biểu Úc hiểu rõ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, về các tù nhân lương tâm, cụ thể là trường hợp Đinh Nguyên Kha. Voice cùng các tổ chức xã hội dân sự khác được Bộ Ngoại giao Úc mời để trao đổi thông tin, để họ đưa ra một thông điệp quốc tế mạnh mẽ về vấn đề vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Úc, đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam là một phần quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam, cho phép thảo luận các vấn đề nhân quyền quan trọng được quan tâm trong một bầu không khí xây dựng, thẳng thắn và cởi mở. Theo bà Anna Nguyễn, nhân dịp này Voice cũng đã đưa ra một số đề xuất với tiến sĩ Strahan và nhân viên của ông tại Bộ Ngoại giao để giúp mở rộng hoạt động của tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và gửi một thông điệp quốc tế mạnh mẽ tới chính phủ Việt Nam. Dịp này, bà Kim Liên nêu ý tưởng về việc xây dựng một mạng lưới cho phụ huynh của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Liên cho biết bà cũng có dịp gặp gỡ cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại các thành phố lớn ở Úc như Sydney, Melbourne hoặc Brisbane. Con trai của bà là Đinh Nguyên Kha, người đang phải chịu án tổng cộng 6 năm tù tại nhà tù Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đinh Nguyên Kha bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà chức trách Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Long An, Kha bị tuyên án 8 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế. Sau đó, trong phiên phúc thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngoài ra, Kha còn chịu thêm án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Một người con khác của bà Kim Liên là Đinh Nhật Uy, anh trai của Kha, cũng từng bị chính quyền Long An bắt giam 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Vào tháng 1 năm 2014, bà Kim Liên cùng các gia đình tù nhân lương tâm khác đã gặp các giới chức và dân biểu tại Hoa Kỳ. Dân làng Việt Nam phong tỏa một nhà máy dệt lớn cung cấp vải cho các thương hiệu thời trang quốc tế để đòi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy vì lo ngại về ô nhiễm môi trường. Hãng tin Reuters đưa tin hàng trăm cư dân tỉnh Hải Dương từ tháng 4 đến nay đã lập lán trại thay phiên nhau ngày cũng như đêm, phong tỏa nhà máy dệt Pacific Crystal để đòi nhà máy này ngưng hoạt động. Pacific Crystal do tập đoàn Pacific Textiles có trụ sở ở Hồng Kông điều hành. Trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc phong tỏa có hãng thời trang Uniqlo của Nhật Bản. Dù phong tỏa nhà máy Pacific Crystal là thêm một thách thức nữa đối với chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan tới nạn ô nhiễm do công nghiệp gây ra vào một thời điểm khi Việt Nam đang vận động đầu tư nước ngoài nhằm duy trì mức tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao ở Đông Nam Á. Khai trương vào năm 2015, nhà máy dệt Pacific Crystal tại tỉnh Hải Dương là một liên danh giữa tập đoàn Pacific Textiles Holdings Limited và tập đoàn sản xuất hàng may mặc Crystal Group, được biết vốn đầu tư ban đầu là ít nhất 180 triệu đô la Mỹ. Người dân địa phương cho biết từ năm ngoái họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối. Ông Vũ Đình Vịnh, một cựu chiến binh, nói mùi hôi bốc lên rất khó chịu, hôi hám không chịu nổi. Ông Vịnh cho biết khi ông và những người khác đi kiểm tra thì phát hiện ra mùi hôi từ nước thải của nhà máy. Theo một thông báo trên trang mạng của chính quyền tỉnh Hải Dương, vào hồi tháng 2, công ty này đã bị phạt 672 triệu đồng vì đã xả thải độc hại ra môi trường trong tháng 12 năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ trích quyết định xử phạt cho biết công ty xả nước thải có 5 thông số vượt 10 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 7, khi một đoàn chính quyền địa phương ra thời hạn 3 ngày để dân làng phải giải tán, dân nói họ sẽ không đi đâu cả. Ông Bùi Văn Nguyệt, 70 tuổi, khẳng định, chúng tôi muốn trục xuất nhà máy này và không cho họ sản xuất nữa. Ông Eugene Chen, giám đốc bộ phận trách nhiệm xã hội của tập đoàn Pacific Textiles, nói với hãng Reuters rằng với sự trợ giúp của chính quyền địa phương, công ty đã thực hiện các bước để ngăn chặn xả nước thải gây ô nhiễm. Trong tuần, công ty Pacific Textiles cho biết họ đang chờ Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý Khu Công nghiệp để giải tỏa cuộc phong tỏa. Hãng thời trang Fast Retailing của Nhật Bản, chủ sở hữu nhãn hiệu Uniqlo, nói với Reuters rằng hãng đã sử dụng vải từ nhà máy này qua trung gian và hiện đã chuyển sang sử dụng nguồn khác. Hãng này cho biết đã xác minh những bước mà công ty Pacific Crystal đã thực hiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm do xả thải. Hãng thời trang Fast Retailing tin rằng vụ tranh chấp đền bù giá đất với nông dân liên quan tới các điều khoản ban đầu của việc chuyển quyền sử dụng đất, và nói thêm rằng cả hãng và công ty Pacific Crystal đều không liên quan đến vụ tranh chấp này. Người dân nói vụ tranh chấp với chính quyền địa phương về việc bán đất đã diễn ra hơn một thập kỷ là một vấn đề riêng biệt. Ông Vịnh nói, đây hoàn toàn là vấn đề ô nhiễm môi trường. Công ty Pacific Textiles không cho biết công ty cung cấp vải cho khách hàng nào từ nhà máy này, nhưng trang web của hãng này cho biết họ có quan hệ với các thương hiệu như Calvin Klein và Victoria's Secret. Nạn ô nhiễm ở Việt Nam đã gây nhiều chú ý trong dư luận kể từ năm ngoái sau khi nhà máy thép Formosa Black Hà xả thải gây cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường mới có thể tiếp tục sản xuất ở trong nước. Nhưng mặt khác, chính quyền cũng áp dụng các biện pháp cứng rắn để đàn áp các nhà vận động môi trường. Những cuộc biểu tình của họ là phép thử đối với các giới hạn về luật nghiêm ngặt, hạn chế những lời chỉ trích và cố gắng duy trì trật tự công cộng. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được biết đến với bút danh Mẹ Nấm, một trong những blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam, trong tháng này bị tuyên án 10 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.